Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình ngày 29 tháng 11 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 22m, 25m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, tối nay các bài phóng sự và tường trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do được mở đầu với những sự kiện nổi bật. Dư luận ở Việt Nam phản ứng như thế nào về việc Đảng và Nhà nước tổ chức quốc tang để tưởng niệm lãnh tụ Cuba Fidel Castro? Kế tiếp là tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống ghi nhận sự kiện Hoa Kỳ giúp Việt Nam đào tạo bác sĩ phẫu thuật thần kinh cho bệnh nhi. Sang lĩnh vực khác là ý kiến chuyên gia về việc Việt Nam ngừng các dự án nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Kế tiếp là bài về sự kiện Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP chết yểu và tương lai công đoàn độc lập ở Việt Nam. Ngoài ra, chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do còn có tường trình từ Việt Nam với đề tài Lặng lẽ Đông Yên. Sau hết là bài viết ước vọng từ nhà giam Ba Lan. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết của Ban Việt ngữ.
Hòa Ái và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Việt Nam và Nhật Bản cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển qua việc Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận tàu hải quân của Nhật tới thăm các cảng của Việt Nam và sử dụng dịch vụ hậu cần, kỹ thuật tại cảng quốc tế Cam Ranh. Đó là một nội dung trao đổi trong đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ tư giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào ngày hôm nay tại Tokyo, Nhật Bản. Tại cuộc đối thoại với Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Ro Manabe, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh. Đó là sớm ký kết bản ghi nhớ hợp tác rà phá bom mìn và Nhật Bản hỗ trợ một dự án tẩy độc dioxin cho Việt Nam. Hai phía cũng hướng tới ký kết bản ghi nhớ hợp tác tẩy độc dioxin chất da cam giữa hai bên. Thứ trưởng Quốc phòng hai nước chứng kiến việc ký kết bản tham chiếu về hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương. Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam sản xuất các sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao theo hướng lưỡng dụng và phát triển thị trường. Công nghệ lưỡng dụng được hiểu là các công nghệ có thể ứng dụng đồng thời cho việc thiết kế chế tạo các sản phẩm quân sự và các sản phẩm phục vụ cho mục đích dân sự.
Hôm nay, Hải quân và Tuần duyên Đài Loan đã thực hiện cuộc thao diễn cứu hộ ở Ba Bình, hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa mà Đài Loan tự nhận có chủ quyền và đang chiếm giữ. Từ tuần trước, Tuần duyên Đài Loan đã ra thông cáo nói về cuộc thao diễn này, cho hay chủ yếu giúp các đơn vị Tuần duyên tăng cường khả năng hoạt động nhân đạo khi tình huống xấu xảy ra. Cũng cần nhắc lại, hồi tháng 6 năm nay, có tin nói là Đài Loan nâng cấp những cơ sở đang có trên đảo, có thể đặt dàn radar hay hệ thống hỏa tiễn phòng không. Một tháng sau đó, Đài Loan còn đưa tàu chiến đến tuần tra ở đảo. Ba Bình cũng là hòn đảo mà Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam đang tranh chấp chủ quyền. Chưa thấy Hà Nội lên tiếng nói gì về cuộc thao diễn do Đài Loan thực hiện. Nhưng tại Bắc Kinh, phát ngôn viên cảnh sông của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trường Sa là lãnh hải thuộc về Hoa Lục. Do đó, người dân Trung Quốc lẫn Đài Loan đều có trách nhiệm phải bảo vệ chủ quyền.
Trung Quốc tiếp tục lên tiếng chỉ trích việc Singapore tập trận chung với Đài Loan, nhắc lại Singapore có trách nhiệm phải tôn trọng điều từng cam kết là chỉ có một nước Trung Hoa và Bắc Kinh là đại diện chính thức. Chỉ trích được đưa ra trong bài bình luận đăng tải sáng nay trên tờ Hoàn Cầu Thời báo phát hành tại Bắc Kinh. Hôm qua, tờ báo này còn viết rằng việc làm của Singapore có thể buộc Trung Quốc có phản ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của Singapore. Quan hệ hai bên đang gặp khó khăn sau khi Hải quan Hồng Kông kiểm soát một tàu chở hàng Singapore, phát hiện thấy 9 chiếc xe bọc thép mà quân đội Singapore đã sử dụng trong cuộc thao diễn quân sự hàng năm với Đài Loan. Tại Singapore, Ngoại trưởng nước này nói rằng chuyện tập trận với Đài Loan không ảnh hưởng gì tới quan hệ đang có với Trung Quốc. Hồi năm 1974, Singapore ký hiệp định quân sự với Đài Bắc, trong đó có điều khoản binh sĩ hai bên sẽ tập trận tại Đài Loan. Dựa theo hiệp định này, hàng năm Singapore gửi khoảng 15.000 binh sĩ sang Đài Loan tham dự các cuộc thao diễn chung.
Cũng trong lĩnh vực quân sự, Đại sứ Nga tại Manila cho hay Moscow không thảo luận lập liên minh quân sự với Philippines, nhưng sẵn sàng mở rộng quan hệ quốc phòng, kể cả việc cung cấp vũ khí và kỹ thuật chế tạo vũ khí cho Phi. Hôm nay, trong phát biểu đọc tại một hội nghị về truyền thông, Đại sứ Nga Igor Kovets nói rằng hai bên sẽ thành lập Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thương mại để thảo luận về những dự án có thể thực hiện chung. Đại sứ Nga Kovets cũng nói thêm, ngoài kinh tế thương mại, Moscow luôn mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực khác, kể cả việc giúp khí cụ cho Phi. Nhấn mạnh rằng hỗ trợ của Nga không có điều kiện chính trị đi kèm, chẳng hạn như không đòi hỏi Phi phải cải tiến nhân quyền. Bảo thêm đang chờ chính phủ Phi gửi danh sách những gì quốc gia này cần có. Ông cũng thông báo Tổng thống Phi Rodrigo Duterte sẽ sang thăm Nga vào năm tới.
Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam vừa có những thay đổi nhân sự quan trọng vào ngày hôm qua với những bổ nhiệm mới. Ở Bộ Quốc phòng, Đại tá Phùng Quang Hải, con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã bàn giao chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty 319 cho người khác. Báo chí trong nước không đưa tin cụ thể tại sao có sự thay đổi này ở Bộ Quốc phòng. Tổng Công ty 319 trực thuộc Bộ Quốc phòng, chuyên lĩnh vực xây dựng, dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông thủy lợi, giả phá bom mìn và bất động sản. Năm 2009, ông Phùng Quang Hải được bổ nhiệm làm giám đốc công ty 319. Đến tháng 8 năm 2011, ông được bố của mình là Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng thành viên Tổng Công ty 319. Tại Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội, làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh, hôm nay tuyên bố sẽ không bán chợ Hà Tĩnh và cũng không đập bỏ chợ như lo lắng nhiều ngày qua của hơn 1.000 tiểu thương trong chợ. Phát biểu trước các tiểu thương trong buổi đối thoại vào hôm nay, ông Đặng Quốc Khánh cho biết chợ là tài sản của nhà nước, ngay cả cấp huyện cũng không có chức năng bán, muốn chuyển đổi, cấp tỉnh phải ra quyết định. Ông Khánh cũng hứa sẽ đảm bảo tương lai cho bà con tiểu thương khi xem xét việc ký kết hợp đồng sắp tới với người dân. Từ hôm 26 tháng 11, khoảng hơn 1.000 tiểu thương trong chợ Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh đã đồng loạt đóng quầy hàng vì không đồng ý với chính sách ký hợp đồng thuê kiosk mới mà ban quản lý chợ đưa ra. Theo đó, những hợp đồng thuê kiosk sắp hết hạn thuê 15 năm sẽ phải ký hợp đồng mới với thời hạn 3 tháng, hết thời hạn này sẽ tính tiếp. Hôm 27 tháng 11, hàng trăm tiểu thương đã đến nhà riêng của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, nguyên trưởng ban quản lý chợ, để phản đối. Theo một số tiểu thương, việc chợ chỉ gia hạn hợp đồng 3 tháng là chủ trương muốn đuổi họ khỏi nơi làm ăn, nhằm lấy đất của họ cho mục đích lợi ích nhóm.
Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hôm nay mở phiên tòa xét xử nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cùng 6 cán bộ từ cấp huyện đến Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch xã với cáo buộc làm trái quy định nhà nước để chiếm đoạt, làm thất thoát hàng chục tỷ đồng. Theo cáo trạng, năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt dự án kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng, với tổng số tiền 537 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Bổng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, bị cáo tại phiên tòa là Chủ tịch Hội đồng Bồi thường. Ông Bổng cùng các thuộc cấp đã bàn bạc, thống nhất, hợp thức hóa toàn bộ diện tích đất công do xã quản lý, thành đất đã giao cho các hộ dân sử dụng trước mốc ngày 1 tháng 7 năm 2004 để được hưởng chính sách bồi thường 100% giá đất nông nghiệp. Với cách làm này, các bị cáo đã làm thất thoát số tiền trên 10 tỷ đồng, hiện không thể thu hồi. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù đối với ông Bổng và 4 bị cáo khác. Hai người còn lại bị đề nghị khung hình phạt từ 2 đến 15 năm, dự kiến phiên tòa kéo dài 3 ngày từ ngày hôm nay đến ngày 1 tháng 12.
Quốc hội Thái Lan đã bỏ phiếu công nhận Hoàng Thái Tử Vajiralongkorn là tân vương. Lễ đăng quang sẽ được cử hành vào cuối năm tới, sau khi thi hài quốc vương Bhumibol được hỏa táng. Tân vương Thái Lan năm nay 64 tuổi, tước hiệu chính thức của ngài là Maha Sarivarongkorn Badinton Thepaya Warongkun, nhưng đa số người dân Thái Lan sẽ gọi ngài là quốc vương Rama thứ 10, tức vị vua thứ 10 của triều đại Chakri.
Lãnh tụ Miến Điện Aung San Suu Kyi tạm hoãn chuyến viếng thăm Indonesia, từng được dự trù bắt đầu vào ngày mai và kéo dài 3 ngày. Tin từ chính phủ Miến cho hay, chuyến viếng thăm phải hoãn lại vì lý do an ninh, nhưng cũng có tin cho rằng bà Suu Kyi quyết định ở lại để giải quyết chuyện nội bộ, liên quan đến các cáo buộc cho là khi thực hiện những cuộc hành quân truy lùng khủng bố, binh sĩ và nhân viên an ninh Miến đã giết người, cướp của, hãm hiếp và nổi lửa đốt nhà của người Hồi giáo Rohingya. Cuối tuần rồi, một viên chức đặc trách của Nhân quyền Liên Hợp Quốc còn cáo buộc rằng Miến Điện đang có chủ trương diệt chủng và nạn nhân là tập thể Hồi giáo Rohingya. Liên Hợp Quốc cũng cho biết đang có 30.000 người Rohingya chạy lánh nạn. Chính phủ Miến nhiều lần lên tiếng bác bỏ các cáo buộc vừa nêu.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, dư luận xã hội đang tranh luận về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có quyết định để tang Chủ tịch Fidel Castro của Cuba với hình thức quốc tang. Mạc Lâm tìm hiểu thêm vấn đề này sau đây.
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không có điều khoản nào quy định tổ chức một quốc tang cho bất cứ ai. Tuy nhiên, theo một nghị định của chính phủ ban hành vào năm 2012, thì một lễ quốc tang cho cá nhân sẽ được áp dụng trong những trường hợp như sau. Thứ nhất, bốn vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, dù đang tại chức hay mãn nhiệm khi chết đều được cử hành quốc tang. Trong trường hợp đặc biệt, một cán bộ cao cấp nào đó công lao to lớn với quốc gia hay quốc tế sẽ được xét và tổ chức quốc tang. Tuy nhiên, theo luật cán bộ ban hành năm 2008, thì người này phải là công dân Việt Nam. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho biết.
Trong hiến pháp của Việt Nam thì không có dư nghi lễ quốc tang. Trong những nghị định của chính phủ cũng như quy định nội bộ thì có quy định quốc tang. Còn nếu có trường hợp đặc biệt thì có những cuộc họp đặc biệt. Còn về trong văn bản nhà nước thì có một cái nghị định của chính phủ quy định rất là cụ thể trường hợp đó. Và có một cái nghị quyết của Bộ Chính trị. Tôi có một cái nghị quyết của từng vụ hội quy định về các lễ tang của Việt Nam, trong đó có quốc tang, lễ tang nhà nước, lễ tang cấp cao, thì rất rõ ràng ai để được chết vợ làm thế gì đó. Còn nói chuyện bây giờ là làm lễ quốc tang cho một người nước ngoài, nếu mà bốn cơ quan đó mà họ chạy cho họ làm ở Việt Nam đó thì cũng là nó là lớn nhất rồi.
Đối với trường hợp Chủ tịch Fidel Castro, Việt Nam quyết định để tang cho ông với nghi thức quốc tang vào ngày 4 tháng 12 năm 2016. Trong thời gian này, các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ có giải băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Về việc này, giáo sư Nguyễn Huệ Chi nhận định.
Cái đảng Việt Nam này tổ chức cái quốc tang cũng coi như là một cách nói với thế giới cũng như là với người dân trong nước rằng chúng tôi có đồng minh đây. Cái đồng minh mà ở cái nơi xa xôi ấy và đã từng là hai nước chống Mỹ thì cái đồng minh ấy đối với chúng tôi rất quan trọng. Nghĩa là họ vẫn muốn sống lại những ngày quá khứ chứ họ không nhìn đến tương lai gì cả.
Chủ tịch Fidel Castro được công bố quốc tang tại Việt Nam khiến rất nhiều người bức xúc. Câu hỏi đặt ra là ông Fidel không có công trạng cụ thể nào đối với đất nước, nhưng lại hưởng vinh dự to lớn đối với nhân dân Việt Nam là một sai lầm mang tính trình diễn. Trong thông cáo đặc biệt quyết định về việc này, có loan đầy đủ tiểu sử của Chủ tịch Fidel Castro từ những hoạt động đầu tiên cho tới khi mất. Trong khoảng thời gian ấy, ông sang thăm Việt Nam 3 lần. Ông vô cùng gần gũi với đảng và nhà nước Việt Nam bằng những sự ủng hộ, lên tiếng cũng như luôn đứng về phía Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ. Ông là nguyên thủ đầu tiên tới thăm Việt Nam sau khi Quảng Trị được giải phóng vào năm 1973. Bản thông cáo cũng ghi nhận trên phương diện quốc tế, Fidel Castro là nhà hoạt động nhà nước và lãnh đạo xuất sắc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, có đóng góp to lớn và tích cực cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhìn tổng quát nội dung bản thông cáo, dân chúng không tìm ra được một việc làm cụ thể nào của Chủ tịch Fidel đối với cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam, ngoài các cử chỉ đầy tính ngoại giao giữa hai nước cộng sản với nhau. Những quan hệ được gọi là đặc biệt dù sao cũng không thể nâng lên thành hàng quốc tang, vốn dành riêng cho người có công với tổ quốc. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi phân tích việc Hà Nội tổ chức quốc tang cho Fidel như sau.
Fidel Castro cũng có một cái thực lòng khâm phục Việt Nam, bởi vì ông ấy là biểu tượng cho một cái đội quân đã lật đổ một chế độ độc tài nhưng mà lại dựng nên một chế độ độc tài khác, có lẽ về một phương diện nào đó thì còn kinh khủng hơn cái chế độ độc tài cũ. Bởi vì độc tài cũ chỉ là một cá nhân, còn độc tài này là một đảng. Đứng với phương diện ấy, ông Fidel Castro không phải là để mà đất nước này làm quốc tang, mà nên là cái đảng Cộng sản làm quốc tang cho một ông thủ lĩnh đảng Cộng sản ở Cuba. Thì như thế thì đúng hơn. Fidel Castro cũng chỉ vì ý thức hệ mà quý phục Việt Nam. Và ông Việt Nam thì thấy có một cái ông từ xa xôi quý phục mình, thì đồng bệnh tương liên cho nên cũng quý phục trở lại. Bây giờ làm cái việc quốc tang ấy cũng là cách bày tỏ cái sự tương liên đối với một người bạn xưa. Tức là đây chính là những cái tưởng niệm quá khứ, tức là họ nhìn về quá khứ. Còn nếu nhìn đến tương lai thì tất cả mọi chuyện đều vô nghĩa rồi, bởi vì chúng ta đang phải đi theo quy luật là đi theo con đường dân chủ, tự do.
Người dân tự hỏi nếu những quan hệ mang tính rất đặc biệt cho một người bạn cùng ý thức hệ được áp dụng vào Trung Quốc, thì biết bao nhiêu cán bộ cao cấp của họ sẽ đương nhiên được hưởng vinh dự này, vì trong chiến tranh Trung Quốc đã bỏ rất nhiều của cải lẫn xương máu để Việt Nam chống Mỹ. Người dân Việt Nam theo dõi cái chết của Fidel Castro với những góc nhìn khác nhau. Nếu hàng trăm người xếp hàng trước tòa đại sứ Cuba tại Hà Nội để khóc lóc, bày tỏ sự thương tiếc, thì cũng có hàng ngàn người khác bày tỏ sự hả hê của mình trên hệ thống mạng xã hội. Sự mâu thuẫn ấy đã làm cho quốc tang của Fidel tại Việt Nam, nếu có, sẽ đào thêm hố sâu chia rẽ vì ngăn cách. Từ khi Việt Nam thống nhất, Hà Nội đã nhiều lần giúp cho Cuba thoát khỏi khó khăn về lương thực bằng hàng ngàn tấn gạo viện trợ. Đây cũng đủ trả mối thân tình mà Fidel dành cho Việt Nam. Nếu vì mục đích trả lễ cho cá nhân ông Fidel Castro, thì Quốc hội Việt Nam đã có bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong tư cách chủ tịch sẽ dẫn phái đoàn sang Cuba đến dự lễ tang, đã trả đủ lễ đối với một nước cộng sản anh em nằm bên kia bán cầu, có cùng ý thức hệ cũng như giữ vững lập trường tiến lên chủ nghĩa xã hội như Việt Nam đang đeo đuổi. Cùng lúc với cái chết của Fidel, báo chí Việt Nam loan tải Tư lệnh Hải quân Trung Quốc là tướng Ngô Thắng Lợi hôm 25 tháng 11 đã tới tham dự lễ kỷ niệm 18 tử sĩ Trung Quốc trong trận đánh vào tháng 1 năm 1974 với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm Hoàng Sa. Nếu ngay lúc này Việt Nam làm quốc tang cho 74 người lính đã đổ máu cho tổ quốc ấy, thì ý nghĩa biết bao nhiêu thay vì đem Fidel Castro vào vòng tranh cãi.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEASAT 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Thưa quý vị, động kinh, não úng thủy và u não là những bệnh khá thường gặp ở bệnh nhi trên toàn thế giới, và Việt Nam không phải là ngoại lệ. mới đây một nhóm các bác sĩ phẫu thuật thần kinh thuộc trường Đại học Alabama ở Birmingham đã tham gia một chương trình giúp đào tạo các bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi ở hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn. Các bác sĩ Mỹ cho rằng chương trình đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện chất lượng điều trị cho trẻ em mắc bệnh não ở Việt Nam. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này và Việt Hà mời quý vị cùng tìm hiểu.
Vào mùa hè năm nay, hai bác sĩ phẫu thuật thần kinh từ Việt Nam là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Đặng Tuấn đã đến bệnh viện thuộc trường Đại học Alabama ở Birmingham, Hoa Kỳ để cùng làm việc với các bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ trong vòng 2 tháng. Mục đích của chuyến đi là để giúp các bác sĩ Việt Nam nâng cao khả năng phẫu thuật các ca động kinh khó cho trẻ em Việt Nam. Đây là một phần trong chương trình phẫu thuật toàn cầu được khởi xướng bởi các bác sĩ thuộc Bệnh viện Trường Đại học Alabama nhằm giúp các nước đang phát triển. Bác sĩ Liên nói về ấn tượng của chuyến làm việc 2 tháng tại Mỹ với tờ báo thuộc Trường Đại học Alabama rằng 2 tháng làm việc tại Bệnh viện Trường Đại học Alabama là vô giá đối với các bác sĩ Việt Nam vì họ có được cơ hội được học cùng với các đồng nghiệp Mỹ, và điều này giúp họ thiết lập những hệ thống tương tự tại Việt Nam nhằm cải thiện hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhiều bệnh nhân hơn trong các năm tới. Nói về chương trình hợp tác với Việt Nam, bác sĩ James Johnston Jr., giám đốc chương trình phẫu thuật toàn cầu cho biết.
I'm at Children's of Alabama and University of Alabama at Birmingham, and over the last several years we have...
Trong nhiều năm qua, chúng tôi ở Bệnh viện Nhi, Trường Đại học Alabama ở Birmingham, Hoa Kỳ, đã làm việc với các bác sĩ phẫu thuật thần kinh thuộc Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội. Chúng tôi có một chương trình hợp tác, theo đó chúng tôi làm việc và giúp đào tạo các bác sĩ phẫu thuật thần kinh cho Việt Nam. Chúng tôi đã đón rất nhiều những bác sĩ phẫu thuật đến từ Việt Nam để được đào tạo tại chỗ với chúng tôi. Chúng tôi cũng đến Việt Nam để làm việc cùng với họ trong các ca phẫu thuật phức tạp ở trẻ nhỏ.
Chương trình được bắt đầu từ năm 2013 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh. Hai bác sĩ của Trường Đại học Alabama là bác sĩ Brandon Rock và bác sĩ Jerry Oaks, trưởng khoa phẫu thuật thần kinh nhi của bệnh viện, đã trực tiếp đến làm việc tại Việt Nam. Phía Việt Nam đề nghị các bác sĩ Mỹ giúp về mặt kỹ thuật trong các phẫu thuật điều trị bệnh động kinh. Động kinh là một bệnh khá phổ biến trên thế giới. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có khoảng 0,5 đến 2% dân số toàn thế giới mắc bệnh này. Các nước châu Á và châu Phi có đông người mắc bệnh động kinh hơn các nước châu Âu và phát triển. Tại Việt Nam, thống kê của Bộ Y tế cho thấy có khoảng 80% các ca bệnh động kinh là ở trẻ em, với khoảng 300.000 trường hợp. Bệnh hiện không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể được điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bệnh nhân kháng thuốc. Tại Việt Nam, con số trẻ em bị bệnh động kinh kháng thuốc lên đến 60.000 trường hợp. Phẫu thuật động kinh kháng thuốc được gọi là giải pháp khá hiệu quả cho những trường hợp này. Bác sĩ Johnston cho biết, trước khi chương trình phẫu thuật toàn cầu được bắt đầu tại Việt Nam, các bác sĩ Việt Nam không làm được những phẫu thuật đối với một số trường hợp bệnh động kinh nhất định.
So in Hanoi, my partner Dr. Rock
Ở Hà Nội, một bác sĩ của chúng tôi là bác sĩ Brandon Rocker đã phối hợp làm việc với các bác sĩ phẫu thuật thần kinh của Việt Nam để thiết lập một chương trình phẫu thuật đối với bệnh nhi bị động kinh. Chúng tôi đào tạo các bác sĩ Việt Nam trong việc phẫu thuật những bệnh nhân bị động kinh. Theo tôi biết, họ không làm những phẫu thuật thần kinh đối với một số trường hợp động kinh nhất định, cho đến khi chúng tôi làm việc cùng họ và đào tạo họ về kỹ thuật, phẫu thuật, cắt thể chai điều trị động kinh.
Bác sĩ Johnston cho biết đây là một phẫu thuật có thể giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người bệnh.
The specific procedure that Dr. Rock was training with the Vietnamese neurosurgeons was...
Phẫu thuật cắt thể chai điều trị động kinh mà bác sĩ Rocker làm cùng với các bác sĩ Việt Nam không phải là một phẫu thuật có thể chữa trị khỏi hoàn toàn bệnh động kinh, nhưng nó làm giảm đáng kể tần suất bị động kinh ở người bệnh. Cho nên nói chung, phẫu thuật này rất hữu ích đối với người bệnh.
Bác sĩ Rook đã đến Việt Nam trong nhiều tháng và đã tiến hành ca phẫu thuật cắt thể chai điều trị động kinh đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam của ông vào năm 2015. Đây được coi là một phẫu thuật phức tạp và hiếm gặp. Với kỹ thuật mới được học từ các bác sĩ Mỹ, Theo bác sĩ Johnston, đến giờ, các bác sĩ Việt Nam đã tự tiến hành khoảng 10 ca mổ tương tự và có kết quả tốt. Bên cạnh việc giúp các bác sĩ Việt Nam nâng cao kỹ thuật phẫu thuật, các bác sĩ Mỹ cũng giúp Việt Nam trong việc thiết lập các chương trình chẩn đoán bệnh ở Hà Nội và Sài Gòn. Chương trình giúp chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh ở trẻ nhỏ, tương tự như chương trình đang được thực hiện tại Trường Đại học Alabama ở Birmingham. Chương trình sẽ sàng lọc và quyết định bệnh nhân nào thích hợp để có thể phẫu thuật. Internet cũng góp phần đáng kể trong việc giúp các bác sĩ Mỹ làm việc với những bệnh viện Việt Nam tham gia chương trình phẫu thuật toàn cầu. Các bác sĩ thuộc Trường Đại học Alabama hiện đã thiết lập một chương trình kết nối trực tuyến gọi tắt là VIPAR, cho phép các bác sĩ Mỹ có thể theo dõi trực tiếp các ca mổ ở Việt Nam và cho ý kiến khi cần. Bác sĩ Johnston cho biết.
Công nghệ này được phát triển bởi một chuyên gia phẫu thuật ở Birmingham và đã được cải thiện trong suốt 5 năm qua. Bây giờ đã có ứng dụng cho iPad và có thể dùng trong kết nối Internet. Cách mà chúng tôi đã làm là sử dụng một iPad kết nối Internet ngay trong phòng mổ ở thành phố Hồ Chí Minh, cho phép kết nối với iPad của tôi qua Internet ở Birmingham. Và qua đó, tôi có thể trực tiếp theo dõi quá trình mổ ở thành phố Hồ Chí Minh và tôi có thể trao đổi trực tiếp hướng dẫn các bác sĩ phẫu thuật ở thành phố Hồ Chí Minh ngay trong quá trình mổ. Chúng tôi chưa dùng kỹ thuật này cho những ca mổ động kinh mà mới chỉ áp dụng trong các ca mổ nội soi với các trường hợp não úng thủy. Đây là một bệnh khá phổ biến trên thế giới và cũng rất phổ biến ở Việt Nam.
Theo bác sĩ Johnston, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và các bác sĩ Mỹ đã thực hiện tổng cộng 25 ca phẫu thuật trực tuyến. Cho đến giờ, kỹ thuật của các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã được cải thiện đáng kể và họ không còn cần thêm sự trợ giúp từ các bác sĩ Mỹ trong mỗi lần phẫu thuật. Dựa trên kinh nghiệm thu được từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, công nghệ VIPAR hiện cũng đang được thiết lập với Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội. Công nghệ này không chỉ giúp các bác sĩ Việt Nam trao đổi trực tiếp với các bác sĩ Mỹ, mà còn giúp các bác sĩ ở hai đầu Hà Nội và Sài Gòn trao đổi trực tiếp với nhau trong các ca mổ. Chương trình phẫu thuật toàn cầu hiện chỉ tập trung vào hai bệnh viện ở Hà Nội và Sài Gòn. Bác sĩ Johnston nhìn nhận nhu cầu về bác sĩ phẫu thuật thần kinh ở Việt Nam là rất cao, khi chỉ có hai bệnh viện tuyến cuối là Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Việt Đức có thể đảm nhiệm những ca mổ thần kinh phức tạp cho trẻ nhỏ cả nước. Ông hy vọng các bác sĩ Việt Nam đã tham gia chương trình toàn cầu, sau này có thể sử dụng kiến thức và kỹ năng đã được học để tiếp tục đào tạo những bác sĩ khác trong nước.
I mean the both programs we're working with train neurosurgeons. They have
cả hai chương trình mà chúng tôi đang làm với Việt Nam để đào tạo các bác sĩ phẫu thuật thần kinh ở trẻ nhỏ. Đây là những chương trình nhỏ vì chúng tôi là một bệnh viện nhỏ của một trường đại học ở Mỹ. Nhưng chúng tôi hy vọng là bằng cách làm việc với các đồng nghiệp Việt Nam thì họ có thể dùng kỹ năng của mình để đào tạo những đồng nghiệp trong nước, cuối cùng cải thiện khả năng điều trị ở cả hai thành phố.
Chương trình phẫu thuật toàn cầu giúp các bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi Việt Nam là một chương trình dài hạn. Bác sĩ Johnston cho biết chương trình sẽ còn tiếp tục, chừng nào phía Việt Nam vẫn còn nhu cầu được giúp đỡ. Ông cũng hy vọng trong tương lai, chương trình sẽ phát triển theo hướng các bác sĩ hai nước hợp tác làm các chương trình nghiên cứu chung để tìm hiểu thêm về bệnh động kinh cùng các bệnh về não khác tại Việt Nam như úng thủy hay ù não. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22m và 25m để nghe tiếp phần còn lại của chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần thời sự. Thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam khóa 14 tại kỳ họp thứ hai vừa qua quyết định ngừng dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận. Quyết định này được nhiều người hoan nghênh, trong đó có những chuyên gia lâu năm trong ngành điện như giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, nguyên giám đốc trường Cao đẳng Điện học và Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Sài Gòn, nay là Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng là cố vấn kinh tế dự báo chiến lược EDF Paris, giáo sư Viện Kinh tế Chính sách Năng lượng Grenoble, giáo sư trường Đại học Bách khoa Grenoble. Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn đã dành cho biên tập viên Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do cuộc phỏng vấn đặc biệt. Trước hết giáo sư phát biểu.
Lễ cử nhân hội nghị thay đổi khí hậu COP21 ở Paris và rồi COP22 ở Marrakech có ảnh hưởng không nhiều chỉ đến chiến lược năng lượng Việt Nam. COP21 ở Paris thành công vì đã làm cho hầu hết các nước trên thế giới nhìn thấy tầm quan trọng của một nền kinh tế ít carbon. Một ngày trước buổi khai mạc COP21, chính phủ Việt Nam đã ban hành một quyết định rất quan trọng về chiến lược khuếch trương năng lượng tái tạo đến 2030 với tầm nhìn chân trời 2050. Tuy nhiên, theo tôi, những mục tiêu đưa ra còn quá thấp so với nhiều nước khác trên thế giới. Xin các bạn đừng quên rằng, mặc dù năng lượng tái tạo phát triển hết sức mạnh, nhưng hiện nay trên thế giới 82% năng lượng vẫn còn tùy thuộc năng lượng hóa thạch, 31% là dầu, 29% là điện than và 22% là điện khí. Nếu lấy số tiền 600 tỷ đô la mỗi năm cấp cho năng lượng tái tạo thay vì hóa thạch, thì tỷ lệ năng lượng tái tạo cao hơn nhiều. Nước Maroc được nhiều phái đoàn khen phục về những thành tích đã đạt được trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là mặt trời và gió. Nhà máy mặt trời nhiệt động tập trung có tên là Noor, N-O-U-R, với 500.000 tấm gương, với công suất 160 MW giai đoạn đầu và các giai đoạn kế tiếp 580 MW là một hãnh diện rất lớn của nước này. Trước những biến chuyển vô cùng nhanh chóng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Việt Nam không lẽ nào cứ tiếp tục thờ ơ đi ngược dòng sông với điện hạt nhân đã lỗi thời từ lâu.
Sau cái quyết định Quốc hội Việt Nam mà thông qua như vậy đó thì giáo sư thấy có thể rút ra được điều gì từ cái sự kiện đó thưa giáo sư ạ?
Lẽ cũng tự nhiên các cơ quan có trách nhiệm đã đầu tư rất nhiều công sức, thì giờ và tiền bạc cho chương trình điện hạt nhân Việt Nam từ trên 12 năm nay. Phải nhìn nhận là có lãng phí rất lớn, chuẩn bị bao việc tổ chức hội thảo, đón đưa chuyên gia ngoại quốc, thông tin và tuyên truyền, và gần đây giải phóng mặt bằng, gửi 445 sinh viên và kỹ sư tu nghiệp ở Nga, Pháp và Nhật. Bài học rất sâu sắc, liệu có nhiên ta phải rút kinh nghiệm. Trong mọi lĩnh vực cần phải có chiến lược ngắn và dài hạn. Ta nên nghiên cứu, phân tích tỉ mỉ các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, môi trường, xã hội, y tế, v.v. và đề nghị nhiều kịch bản. Cần nhìn xa và ngó rộng, không nên để các lobby nước ngoài ru ngủ. May mà ta rút lui kịp thời dự án tàu cao tốc TGV. Pháp cũng nhìn nhận TGV rất khó kinh tế. Không phải cái gì các cường quốc có là ta phải có. Ngày xưa người ta đi xe hơi, mình đi xe đạp. Ngày nay người ta trở lại xe đạp, mình đi xe hơi. Vì vậy tôi nhiệt liệt hoan nghênh quyết định rất sáng suốt từ bỏ điện hạt nhân của chính phủ Việt Nam.
Thưa giáo sư, cái nhu cầu về năng lượng thì nó gia tăng. Thì trước đây nói là cần điện hạt nhân để mà đáp ứng cái nhu cầu đó. Bây giờ không làm điện hạt nhân nữa thì mình phải thay đổi cái chiến lược năng lượng như thế nào để mà có thể tránh cái nạn thiếu điện, có thể đáp ứng được cái nhu cầu của phát triển, thưa giáo sư ạ?
Để tránh nạn thiếu điện, ta cần phải thay đổi gấp chiến lược năng lượng. Việt Nam phải hòa nhịp với cuộc cách mạng năng lượng toàn cầu đã diễn ra từ vài năm nay. Ngày xưa lúc tôi đi học, các giáo sư so sánh trình độ văn minh của các nước với số kilowatt-giờ tiêu thụ của mỗi người dân. Ngày nay, dân nước nào biết tiết kiệm và tiêu thụ thấp nhất được khen thưởng. Tôi đã từng nhắc đi nhắc lại trong các bài tham luận là có 3 lĩnh vực chính mà tất cả các nước trên thế giới cần khai thác cấp tốc, đó là đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo, triệt để tiết kiệm năng lượng và tăng gia gấp hiệu suất năng lượng. Đại học Stanford ở Mỹ vừa công bố một nghiên cứu hết sức quan trọng, 193 nước trên thế giới có thể nếu muốn sản xuất và sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050. Có nghĩa là nhân loại trong tương lai sẽ không cần các nguồn năng lượng hóa thạch cổ điển, than, dầu khí và năng lượng hạt nhân. Tiềm năng năng lượng mặt trời mênh mông lớn hơn 20 lần nhu cầu điện lực toàn cầu. Một công ty Mỹ vừa sáng chế một loại ngôi nhà có thể thu giữ năng lượng ánh sáng như các pin mặt trời với hiệu suất hơi thấp một chút. Thời kỳ tập trung đồ sộ đã qua, ngày nay mô hình năng lượng là phân cấp quản lý, thu hẹp từng vùng, từng làng xã. Trách nhiệm không phải ở nhà nước mà thôi, phải có sự hợp tác, đóng góp của mọi tầng lớp địa phương, thành phố, làng xã, xí nghiệp, nhà kinh doanh và dân chúng. Người dân không phải chỉ biết tiêu thụ mà được khuyến khích trở thành nhà sản xuất điện lực. Một nghiên cứu của Denf ở Hòa Lan cho biết đến 2050, 50% dân chúng Âu Châu có thể sản xuất một phần điện tái tạo và như thế sẽ thỏa mãn gần 50% nhu cầu điện lực Âu Châu. Người ta có vẻ lạc quan, nhưng đó là hướng đi tốt nhất của thế giới đang chuyển sang năng lượng tái tạo để đối phó với hiện tượng thay đổi khí hậu và tăng gia công ăn việc làm cho dân chúng. Nếu muốn theo kịp nền kinh tế số và kinh tế xanh để phát triển bền vững, Việt Nam không có con đường nào khác. Ta cũng nên thận trọng vì kinh tế số đã xâm nhập nhiều lĩnh vực kể cả năng lượng. GAFA, tức là Google, Apple, Facebook, Amazon đã nhanh chóng làm chủ các lĩnh vực then chốt như công nghệ micro nano, trí tuệ nhân tạo. Đừng để big data công nghiệp hóa cuộc sống của chúng ta. Ngày nay có phong trào cái gì cũng thông minh: smartphone, smart grid, smart city, smart nation. Dân Việt Nam rất thông minh. Nếu muốn tăng gia số người này thì nên cấp bách có một cuộc cách mạng giáo dục toàn diện.
Chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Khắc Dẫn đã có những cái chia sẻ liên quan đến điện hạt nhân của Việt Nam.
Sang lĩnh vực khác, thưa quý vị, Tổ chức Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP đã được chính thức khai tử khi Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ là ông Donald Trump tuyên bố sẽ rút nước Mỹ ra khỏi hiệp định này. Để làm thành viên của TPP, một quốc gia được đòi hỏi phải cho giới công nhân tổ chức nghiệp đoàn của mình. Yêu cầu này đã nhen nhúm hy vọng về sự hình thành nghiệp đoàn thực sự của công nhân tại Việt Nam. Sau đây là phân tích của một số nhà quan sát trong và ngoài nước về TPP và nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam. Bài do Kính Hòa thực hiện.
Năm 2014, khi bắt đầu có nhiều hy vọng về sự hình thành Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, sẽ góp phần thúc đẩy công cuộc cải cách ở Việt Nam. Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương cho chúng tôi biết.
Theo tôi nghĩ là có rất nhiều người ở Việt Nam mà họ muốn cải cách, muốn thay đổi thì họ hy vọng rất là nhiều vào cái TPP, là muốn là dùng cái áp lực của bên ngoài để buộc Việt Nam phải thay đổi, phải cải cách thể chế.
Trong những cải cách thể chế có việc cho phép thành lập các nghiệp đoàn độc lập của công nhân. Sau khi Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử Donald Trump tuyên bố rằng trong những ngày đầu làm việc của ông ở Nhà Trắng, ông sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một nhà nghiên cứu kinh tế hiện sống ở Hà Nội, cho phóng viên Anh Vũ của Đài Á Châu Tự Do biết.
Tôi tin chắc là Việt Nam sẽ tiếp tục cái tiến trình cải cách. Như vậy thì có thể là một số những các cái hạng mục cải cách có thể là sẽ chậm hơn. Ví dụ như là cái việc áp dụng công đoàn độc lập. Nếu như mà không có cam kết TPP thì tôi không rõ rằng là Việt Nam có thực hiện điều đó hay không. Và cái tiến trình thực hiện như thế nào?
Ông Nguyễn Thiện Nhân, một người có nhiều hiểu biết về hoạt động đình công của công nhân khu công nghiệp Bình Dương gần Sài Gòn, cho biết những quan sát của ông trong thời gian gần đây.
Những cái công nhân mà tiên phong khởi xướng đình công biểu tình diễn ra năm 2014-2015 hiện nay đã bị chính quyền theo dõi và công ty gây áp lực, thì một phần trong số họ đã bị cho thôi việc, một phần thì đã bị chuyển qua bộ phận khác. Do đó cái sự ảnh hưởng của họ đối với phong trào bị giảm xuống và gây nỗi sợ hãi cho những cái công nhân còn lại. Vì vậy cái phong trào đình công và biểu tình của công nhân tạm thời lắng xuống trong một cái thời gian.
Trong suốt thời gian 2 năm qua, sau những cuộc biểu tình lớn của công nhân trong cả nước, người ta thường thấy báo chí nhà nước loan đi ý kiến của nhiều quan chức, nhấn mạnh đến hoạt động thực chất của công đoàn là phải bảo vệ quyền lợi của tầng lớp công nhân. Thậm chí còn phê phán công đoàn của nhà nước đã không tổ chức được những cuộc biểu tình nào để đòi quyền lợi cho người lao động. Nhận xét về những lời phát biểu này, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.
Thì họ phát biểu trong cái tư thế là TPP sẽ được thông qua và nghiệp đoàn độc lập sẽ được hình thành. Để họ chuẩn bị những cái điều kiện để cho ra đời một cái công đoàn độc lập theo ý họ và cái công đoàn của nhà nước cũng có cái phần cạnh tranh trong đó. Từ trước tới nay thì công đoàn nhà nước là chưa bao giờ tổ chức đình công, nhưng mà họ có chuẩn bị cái tư thế để mà công đoàn nhà nước tổ chức đình công để mà cạnh tranh với công đoàn độc lập.
Ông Nhân cũng nói ông nghĩ rằng dù không có TPP, không có những điều kiện thuận lợi để phát triển, nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn vô vọng đối với sự hình thành của các tổ chức công đoàn độc lập trong tương lai, vì sẽ có những thỏa thuận mới, và những thỏa thuận đó sẽ bắt buộc Việt Nam phải cho ra đời công đoàn độc lập. Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Đình Hùng, hiện là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, một tổ chức đấu tranh cho quyền lợi của công nhân trên toàn thế giới, cho chúng tôi biết từ Sydney, Australia, rằng không có TPP thì chính quyền Hà Nội có thể làm chậm trễ việc thành lập công đoàn độc lập trong nước. Nhưng
nếu có TPP không, Việt Nam vẫn tiếp tục mở cửa ra thị trường của thế giới, thì Việt Nam vẫn chịu những cái sự kiểm soát của tất cả những chính phủ các quốc gia cơ bản cũng như là nhập cảnh của quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Ông Hùng cho biết thêm là cách đây 10 năm, dù không được nhà nước Việt Nam cho phép, các tổ chức công đoàn do công nhân thành lập cũng đã được thành lập.
Lúc đó là chưa có TPP. Mà những người thành viên của Ủy ban Bảo vệ Người Lao Động và bây giờ phát triển trở thành là Liên đoàn Lao động Việt Tự Do vẫn tiếp tục phát triển và xây dựng cái nghiệp đoàn độc lập ở trong nước. Đó là cái con đường mà tất yếu phải đi. Mặc dù không có TPP, lúc đó chưa có TPP, trong 10 năm qua chưa có TPP, từ đó đến nay Liên đoàn Lao động Việt Tự Do vẫn tiếp tục phát triển xây dựng nghiệp đoàn độc lập qua nhiều hình thức trong nhiều điều kiện khó khăn, và bây giờ nếu không có TPP thì Lao động Việt Tự Do vẫn tiếp tục đi theo con đường đó.
Trở lại với tiến sĩ Vũ Hồng Lâm và câu chuyện trao đổi với chúng tôi về TPP cách đây 2 năm, ông cho rằng TPP là một cuộc đổi chác giữa các chính phủ và chính phủ nào cũng muốn cố gắng giữ những quyền lợi của mình.
Hai bên họ sẽ trao đổi chác và rất có thể là phía Việt Nam vì cái lợi ích về mặt gọi là ý thức hệ của họ rất là lớn, cho nên họ sẽ không nhượng bộ những vấn đề như là quyền lợi của người lao động, những vấn đề như là doanh nghiệp nhà nước.
Ông Lâm cũng nhắc lại thời điểm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Nhiều người cũng hy vọng là việc làm thành viên của WTO sẽ thúc đẩy Việt Nam cải cách. Nhưng theo ông thì dù có những cải cách nhỏ, nhưng những việc đáng phải cải cách thì lại không diễn ra. Ông cho rằng TPP cũng không phải là một liều thuốc thần để thúc đẩy Việt Nam cải cách. Ông Nguyễn Đình Hùng thì kể ra một kinh nghiệm tại Miến Điện khi nghiệp đoàn bí mật được thành lập ở đây dưới chế độ độc tài mà không có một sức ép nào giống như TPP. Tổ chức nghiệp đoàn này đã công khai hoạt động khi Miến Điện thay đổi sang chế độ dân sự, dân chủ hơn. Khi liên hệ với tình hình Việt Nam, ông Hùng cho rằng sự phát triển của các tổ chức dân sự độc lập đang diễn ra cũng góp phần thúc đẩy sự hình thành và hoạt động của các nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là tường trình từ Việt Nam với đề tài Lặng lẽ Đông Yên. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Làng Đông Yên thuộc xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một ngôi làng nằm liền kề với biển, có địa thế đẹp, vững chãi và thơ mộng bậc nhất nước Việt Nam, bởi hiếm có nơi nào một bên là biển, một bên là núi, và ở giữa biển và núi là ruộng xanh bát ngát. Tiếp liền với cánh đồng lúa là một bãi cát thoai thoải và biển xanh ngát, sóng nhẹ. Đây cũng là nơi có nguồn cá ngon nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á. Nếu như trước đây 3 năm, Đông Yên thanh bình và thơ mộng bao nhiêu, thì hiện tại, đời sống nơi đây như một hoang địa sau chiến tranh, những gia đình Đông Yên này tan tác về đâu? Ông Quang, một cư dân Đông Yên, chia sẻ.
Cái xứ đạo mà nó toàn tòng, thì con số hộ gia đình thì khoảng gần 1.400 hộ gia đình. Nhưng mà cái thời gian tái định cư mấy năm trước, 2012-2013 rồi thì theo cái tái định cư đó, thì hơn một số là gần 1.200 bên trên trở tái định cư, còn lại 158 hộ nguyên bản ban đầu, tức là cái thời kỳ đó là không có nhận tiền đền bù, với lại người ta không chấp nhận đi tái định cư vì người ta nhìn thấy là cái tái định cư này nó không có một cái chủ trương nào rõ ràng cả, nó không phải là một cái kế hoạch của tái định cư hay là một cái chủ trương của nhà nước về vấn đề tái định cư. Thì người ta tìm hiểu thì không có một cái dự án nào, không có một ai đứng ra đầu tư hay là về đây để mà có một cái quyết định rõ ràng về vấn đề tái định cư. Cho nên cái số hộ gia đình người ta ở lại là người ta quyết bám trụ, người ta không có đi. Rồi thì cái số mà bà con lên trên kia thì thực tình ra bây giờ thì cái thảm họa Phọc Mô Sa nó xảy ra rồi thì không nói gì, nó có thể nó là một cái tình trạng chung rồi. Nhưng mà trước đây nếu mà cái tình trạng đó không, cái Phọc Mô Sa cũng có xảy ra thì thực ra cái tái định cư ở trên kia nó cũng rất là vất vả. Vì đây thì người ta sống là thuần túy là bằng ngư nghiệp, bằng biển. Mà người ta đi biển thì rất là gần. Anh biết đấy, ở đấy từ nhà ra biển chỉ có khi là có những gia đình chỉ 5-30 mét, 5-70 mét. Cho nên là cái ngư trường ở đây rất là thuận lợi, đánh bắt cá ở đây rất là nhiều. Thì nó có cái hòn Sơn Dương với là hòn Chim ngoài kia đó. Rồi nước rất là sâu. Cho nên cá ở đây là ở cái mức độ an toàn thì người ta chỉ đi trong một buổi một ngày là có thể về được. Cho nên không phải qua cái sơ chế, không qua cái bảo quản, nên chất lượng cá rất là ngon. Nó cá vùng Kỳ Lợi, nó cá vùng Đông Yên là người ta rất là ưa. Nhưng mà rồi thì sau cái tái định cư thì bây giờ còn một số gia đình ở lại đây thì chính quyền nó cũng làm đủ mọi phép để mà quyết định cho những cái gia đình này đi, cưỡng ép, cưỡng chế để cố gắng đưa các gia đình này đi. Nhưng mà
hầu hết các gia đình ở Đông Yên đều xây nhà cao tầng, nhà bê tông cốt thép và cho con cái ăn học tới nơi tới chốn. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, mọi sự thay đổi đến không ngờ. Kế hoạch di dời giải tỏa đền bù một cách bất minh, không có dự án cụ thể, không giải trình dự án và cũng chưa có sự đồng thuận của người dân đã được nhà cầm quyền Hà Tĩnh áp đặt, xua đuổi bà con đến vùng khác, dồn vào một khu vực đã quy hoạch của họ. Và nơi đây vừa chật hẹp, vừa bất tiện cho việc làm nghề đánh cá. Bởi với người dân Đông Yên, bọn nghề cá cũng đồng nghĩa với ướp nồi gạo, cắt mất đường tồn tại. Hiện tại, hơn 2.000 gia đình đã di dời về khu định cư mới, hầu như không có việc gì để làm, thuyền trài phải bán lại, treo lưới và đi làm thuê tứ xứ, từ Sài Gòn đến Hà Nội, Lào Cai, thậm chí sang Lào, Campuchia, và cũng không ngoại trừ một số người sang Trung Quốc để làm hải sản thuê, đánh cá thuê cho chủ tàu bên đó. Đời sống hoàn toàn bế tắc bởi nghề gốc phải bỏ, đặc biệt là kể từ khi biển Hà Tĩnh nhiễm độc đến nay, hầu hết các thuyền đều phải đất chiếu và đeo tang. Bởi theo quan niệm của ngư dân, khi có một con cá phướng bị chết thì các thuyền đều phải đeo tang trong một năm. Trong khi đó, số lượng cá phướng, còn gọi là long hải bị chết, trôi dạt vào bờ trong đợt nhiễm độc ở biển Hà Tĩnh vừa qua khá nhiều. Trở lại câu chuyện đời sống ở Đông Yên, ông Quang cho biết thêm là hiện nay còn 155 gia đình bà con giáo dân thuộc giáo xứ Đông Yên vẫn bám trụ với ngôi nhà thân yêu của mình. Sở dĩ bà con quyết bám trụ vì hai lẽ, họ không muốn đánh mất ngôi nhà tâm linh và không muốn bán rẻ ngôi nhà quen thuộc bao đời nay đã che chở mái ấm gia đình của mình. Ở vấn đề ngôi nhà tâm linh, ông Quang giải thích rằng giáo xứ Đông Yên đã hình thành suốt mấy trăm năm nay, đây là ngôi nhà tâm linh của bà con giáo dân và muốn di dời phải có sự đồng thuận của bà con giáo dân. Bởi khu vực xây dựng thánh đường là khu vực có chủ quyền về đất đai của giáo xứ, việc thay đổi bất kỳ một chi tiết nào trong thánh đường, trong khu vực tâm linh đều bắt buộc phải có sự đồng ý của giáo dân. Không thể áp đặt một cái lệnh hay một cái chỉ thị nào lên rồi xua đuổi bà con, đập phá, đưa lực lượng công an đến trấn áp. Bởi kiểu làm như vậy vừa xúc phạm đến tín ngưỡng, vừa có tính côn đồ, mạo phạm thánh tích và vi phạm tự do tôn giáo, tự do nhân quyền. về ngôi nhà, mái ấm gia đình của người dân cũng vậy. Ông Quang cho rằng kiểu di dời đền bù không thỏa đáng, bất minh và không được sự đồng thuận của người dân, ngang nhiên đưa công an và xe ủi đến đúc đổ những ngôi nhà chưa có sự thỏa thuận rõ ràng giữa nhà nước với dân là một cách làm phi nhân đạo và xâm phạm nhân quyền trầm trọng. Sơ Thuyết Mai, một người bám trụ cùng bà con giáo dân Đông Yên để chăm sóc y tế cho bà con, chia sẻ.
Con ở lại đây phục vụ ở chỗ này thì trước khi cái thảm họa cái chết á, cho nên cái đời sống của bà con ở đây quá vất vả, vậy là bệnh tật lại nhiều, lại nặng hơn, cho nên con cũng hết sức để tạo cho họ có một cái phục vụ cho họ tận tình, để cho họ có cái sức khỏe để họ vượt lên.
Cũng theo Sơ Thuyết Mai, đời sống nơi đây có quá nhiều khó khăn kể từ khi Đông Yên bị đập phá. Sự thanh bình, ấm áp một thuở đã không còn nữa. 155 ngôi nhà, 155 gia đình chơi vơi giữa đống đổ nát của hàng ngàn gia đình khác. Một làng quê yên bình tọa lạc trên một cánh đồng, giữa lưng và núi để nhìn ra biển nay không còn nữa. Một đống đổ nát cùng với một dự án nào đó, cho một nhóm lợi ích nào đó đã phá tan mái ấm bình yên của người dân Đông Yên.
Sang lĩnh vực khác, thưa quý vị, liên quan đến vấn nạn buôn người, Ba Lan có thể được xem là một nơi quá cảnh của các đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp đến các quốc gia Tây Âu. Trong thời gian gần đây, số vụ nạn nhân buôn người bị bắt giữ ở biên giới nước này hầu hết là những người đến từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi phần ghi nhận của Hòa Ái sau đây.
Chúng tôi liên lạc được với một số nạn nhân của các tổ chức buôn người hiện đang bị giữ tại các trại giam trên khắp lãnh thổ Ba Lan, và được cho biết hầu như trại giam nào cũng có mặt của những người đến từ Việt Nam, ít thì vài người, nhiều thì vài chục người. Những người Việt đang bị tạm giam tại hai trại Krosno-Odzhansky, Gordic Center for Alliance và Pesamis Deportation Arrest mà chúng tôi tiếp xúc được chia sẻ, họ phải chi trả số tiền 16.000 đô la Mỹ cho chuyến đi từ Việt Nam đến một quốc gia Tây Âu như Anh Quốc hay Đức chẳng hạn. Họ được chở trên các chiếc xe container hay các loại xe ô tô để vào và ra khỏi lãnh thổ của quốc gia Đông Âu, Ba Lan. Nếu ai quyết định ở lại Ba Lan thì trả từ 12 đến 15.000 Mỹ Kim. Những nạn nhân không dám xưng danh vì có hăm dọa sẽ bị giết hại mà tổ chức buôn người đưa ra. Họ bảo không được khai báo bất cứ điều gì khi bị bắt, ngoại trừ câu nói duy nhất là tôi muốn đến Ba Lan. Hai nạn nhân cho AFA biết về quyết định và hành trình trở thành nạn nhân của bọn buôn người.
Do bạn bè bên kia thì người ta bảo có cái chỗ này đi sang này làm ăn, sang có công việc thế này kia. Thế bọn em thì cũng nghe bọn em đi. Nói chung bọn em không biết là cái rủi ro nó như vậy. Biết thì chả đi làm gì.
Dạ, em năm nay 26 tuổi chị ạ. Em thì đi đường rừng từ Nga qua Ba Lan ạ. 9 người đến một chiếc xe container ạ. Sang thời đất nước biên giới Belarus thì em bị bắt ở một trại tù ở một tháng 16 ngày ạ. Nó ở đó khổ lắm, ở đó chúng ăn uống bằng chó ăn.
Các nạn nhân này cũng cho biết điều kiện giam giữ ở Ba Lan tốt. Ngày được ăn 3 bữa, được sử dụng điện thoại và Internet. Họ đếm từng ngày trôi qua mà không biết số phận của mình sẽ về đâu. Tuy vậy, nỗi lo sợ của họ càng gia tăng khi được gặp đại diện của chính quyền Việt Nam.
Nghe nói chính quyền Việt Nam có A18 sang trục xuất về, mà thật là sang vào đây đi làm ăn mà giờ nó bắt mỡ được gần năm trời, mà giờ công an sang đây trục xuất về thì anh em ở đây cũng đừng lo, rồi không biết làm sao được.
Họ vô họ dọa mình sai thật để mình về, mà trong cái quá trình phỏng vấn họ đe dọa sai thật cái giả thì họ cũng sẽ bắt buộc mình về thôi. Nếu không sai thật thì về Việt Nam họ sẽ gây khó khăn cho mình.
Những người Việt đang bị bắt giữ ở các trại giam tại Ba Lan, họ là ai? Đó là một người cha còn rất trẻ, ra đi chưa kịp nhìn mặt đứa con gái đầu lòng chào đời. Đó là một người mẹ đã ly dị, đành gửi lại hai đứa con thơ nhờ ông bà trông giúp, và còn rất nhiều hoàn cảnh khác nữa. Họ chấp nhận trở thành nạn nhân của đường dây buôn người, với hy vọng là tìm kiếm công ăn việc làm để nuôi sống gia đình và người thân ở Việt Nam, dù trong thân phận sống bất hợp pháp nơi xứ người. Ước vọng có thể phụ bán hàng, trong kho hàng hóa hay là phụ bếp tại các trung tâm thương mại, giờ đây là điều gì đó không tưởng đối với họ. Và nếu bị buộc phải hồi hương, những người kém may mắn này cũng không biết làm thế nào để trả khoản nợ vay mười mấy ngàn đô la Mỹ cho chuyến đi định mệnh của cuộc đời họ. Thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận được là chính quyền Ba Lan bắt đầu trục xuất những người Việt này về nước từ bây giờ cho đến cuối năm nay.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz cùng các làn sóng ngắn 22m và 25m. Thưa quý vị, bên cạnh chương trình truyền hình mạng vào 10 giờ mỗi tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần theo giờ Việt Nam, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài chúng tôi được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.